Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 142. Đoạn hệ mạng của người, tội rất nặng. Hiện tại các tầng lớp lãnh đạo trong xã hội nhiệt tâm hộ trì Phật Pháp, thành tâm thành ý hộ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp. Tất cả đều là Phật Bồ Tát hóa thân đến. Phàm phu không thể làm được. Tư tưởng của phàm phu nhất định là chướng ngại Phật Pháp. Nguyên nhân gì vậy? Phiền não tập khí chưa đoạn. Đố kỵ chướng ngại là phiền não tập khí rất nghiêm trọng. Cái thế gian có được mấy người không đố kỵ? Người không có tâm đố kỵ chính là người tái sanh. Có mấy người không có tâm đố kỵ? Đã có tâm đố kỵ thì sẽ nghĩ hết cách để chướng ngại. Làm gì có thể khiến cho Phật Pháp mở mang rộng lớn? Là việc không thể có. Cho nên nhất định phải là Phật Bồ Tát tái sinh. Đây chính là vì sao một Phật ra đời, ngàn Phật đến hộ trì. Không có sự hộ trì, bạn có ra sức hoằng pháp cũng không thể thành công. Cho nên tôi thường nói, công đức của hộ pháp không ít hơn người hoằng pháp. Công đức của hoằng hộ là như nhau, không hề kém khuyết. Chúng ta lấy Đại sư Huệ Năng làm thí dụ. Nếu năm xưa Ngài không gặp được Ấn Tông, mà gặp một người khác, có lẽ đạo của Ngài sẽ không hành được thông. Ngài rời khỏi Huỳnh Mai, chúng ta xem thấy trong Đàn Kinh, có bao nhiêu người truy bắt Ngài, giết hại Ngài để giành lấy y bát, bức Ngài phải lẩn trốn trong đáp thợ săn để tránh nạn, phải tránh đến 15 năm. Sau 15 năm, mọi người dần quên đi việc này, thì Ngài mới xuất hiện. Khi vừa mới xuất hiện, thì liền gặp được Ấn Tông. Ấn Tông chẳng những không hại Ngài, trái lại còn toàn tâm toàn lực giúp đỡ Ngài, thành toàn cho Ngài, thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Cho nên Thiền Tông ở nơi Ngài được hưng vượng lên, mở mang rộng lớn, có tầm ảnh hưởng đến thời kỳ mạt Pháp. Cái công đức này là của ai? Là của Pháp Sư Ấn Tông. Hy vọng chúng ta đối với đạo lý chân tướng sự thật này, suy xét lý giải cho tường tận, để chúng ta toàn tâm toàn ý làm công tác hoằng hộ. Đây chính là tích công bồi đức mà trong các kinh thường nói. Bốn chúng đệ tử Phật môn chúng ta đều phải tường tận. Cổ đức dạy chúng ta, nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, tăng phải tán thán tăng thì Phật Pháp mới hưng vượng. Ngay trong bốn chúng đồng tu, tại gia tán thán xuất gia, xuất gia tán thán tại gia, tại gia tán thán tại gia, xuất gia tán thán xuất gia. Như vậy Phật Pháp mới hưng vượng. Nếu như hủy bán lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau, đây chính là phá hòa hợp tăng. Vậy thì đã tạo tội rồi, tương lai bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Địa ngục A Tỳ không phải người khác bảo bạn, mà bạn tự chính mình đi vào. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ chư Phật Như Lai hoằng dương Phật Pháp, nếu muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh đều có thể tiếp nhận được giáo huấn của Phật Pháp, thì không thể không tán thán. Nếu như xem thấy đại chúng đồng tu có lỗi lầm không được công khai chỉ trích. Vì sao vậy? Khiến cho một số người sơ học nghe thấy, xem thấy sẽ thối đi đạo tâm, làm cho hình tượng của Phật Pháp bị phá hoại. Cái tội này rất nặng. Nhà Phật nói, đoạn mất đi pháp thân huệ mạng của người còn nặng hơn so với giết chết một mạng người. Giết đi một người, thành thật mà nói, sau khi họ chết đi rồi, nếu như phước báo của họ chưa hết, sau khi 49 ngày họ lại đi đầu thai, họ lại đến nhân gian. đoạn đi hoại mạng của người, tội này rất nặng. Vì sao vậy? Phật pháp khó được nghe, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cái cơ hội ngày nay họ được gặp, bạn nhẫn tâm đoạn mất đi cái cơ duyên này của họ, cái tội này rất nặng. Đây là trọng tội thứ nhất của thế xuất thế gian, tội A Tỳ địa ngục. A Di Đà Phật.
Nam mô